Sự nặng nề của thân xác chỉ là một chướng ngại vật, không cho ông được hưởng sự vui thỏa trọn vẹn, điều mà linh hồn chỉ có được sau khi ra khỏi thân xác. Trí nhớ của ông bất toàn và yếu đuối quá, không cho phép ông cầm giữ cha, tiếp nhận cha và thưởng nếm cha một cách viên mãn như các phúc nhân đã lìa khỏi xác. Bao lâu ông còn ở trong cái thân xác phải chết này, tất cả mọi sự trong thân xác đều bị coi là luật lệ xấu chống lại thần trí. Sự chống đối này không phải là sự lôi cuốn theo tội lỗi. Vì thế cha đã trấn an ông: "Hỡi Phaolô, ân sủng của cha đủ cho con. Dẫu sao, nó cũng là chướng ngại phần nào cho tâm trí. Để có thể kiêm ngưỡng cha đúng như trong bản tính của cha, cái chướng ngại đó cũng như sự nặng nề của thân xác làm cản trở ơn thượng kiến, nên Phaolô đã kêu lên: "Ôi, tôi thật là một người khốn nạn, ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này? Vì trong các chi thể của tôi thấy có một cái luật. Luật này chiến đấu chống lại luật của lý trí và giam hãm tôi trong luật của tội, là luật vẫn nằm sẵn trong cái chi thể của tôi. Vì lệ thuộc vào thân xác, trí nhớ suy giảm, trí tuệ ra chậm chạp bởi sự nặng nề của thân xác, nên không thể nhìn thấy cha y như trong bản tính thần linh. Còn ý chí thì như bị trói buộc, nên không thể hưởng cha mà không còn đau khổ như cha đã dạy con. Cho nên Phaolô đã có lý để than vãn: Tôi có trong thân xác tôi một luật chống lại luật của thần trí tôi. Các tôi tớ cha cũng thế, họ là những người đã lên tới bậc thứ ba và thứ bốn của sự kết hợp hoàn toàn với cha. Họ kêu cầu và ước ao được giải thoát khỏi thân xác. Họ muốn thấy những dây trói buộc họ được cắt đi. Đối với các tôi tớ trung thành của cha, sự lìa khỏi thân xác không phải là mối lo sợ. Sự chết đối với họ không cay đắng, trái lại, họ ước ao được chết, được võ trang bằng những sự chê ghét cuộc đời phù vân cách thánh thiện. Họ không ngừng chiến đấu gian khổ chống lại tính xác thịt. Họ đã mất đi bản năng chịu chuộng mà linh hồn vốn có đối với thân xác mình. Sự chịu chuộng tự nhiên này đã bị họ đánh bại bằng sự ghét bỏ sự sống thể xác, và lòng mến yêu cha khiến họ xin cho họ được chết. Ai sẽ giải thoát tôi khỏi cái thân xác chết này? Tôi hết sức ước ao được giải thoát khỏi thân xác này để được ở với Chúa Kitô. Cùng với vị tông đồ, họ kêu lên: Chết là sự ham muốn lớn lao của tôi, chấp nhận sống là vì nhẫn nhục. Một khi đã đạt tới sự kết hợp trọn vẹn này, linh hồn chỉ còn một sự ước ao là hưởng nhan cha và chiêm ngưỡng cha được vinh hiển nơi vạn vật. Câu 84. Khi đạt tới bậc hiệp nhất, linh hồn ước ao cởi bỏ xác phàm của mình để kết hợp với Thiên Chúa. Khi linh hồn tỉnh lại, nghĩa là trở về cảm thức của giác quan mình sau những giờ chìm đắm trong cha, linh hồn cảm thấy mình mất đi sự kết hợp với cha và phải tách ra khỏi cộng đồng các thần thánh không ngừng chúc tụng cha, để mình ở lại giữa đám người phàm đang xúc phạm đến cha một cách khốn nạn. Cái thảm cảnh này làm nên thập giá cho nó phải vác, gia tăng lòng ước muốn được về với cha. Tuy nhiên, nó không than vãn kêu ca, bởi vì nó không còn ý riêng nữa. Ý muốn của nó và thánh ý cha đã trở nên một vì yêu mến. cho nên nó không thể muốn, mà không thể ước ao điều gì mà cha không muốn. Bởi vậy, tuy ước ao về với cha, nó sẵn lòng ở lại và chịu đau khổ, nếu đó là thánh ý cha, để làm vinh quang cha và cộng tác nhiều hơn vào việc cứu vớt các linh hồn. Nó không bất đồng ý kiến với cha về một điểm nào hết. Với một ước muốn nồng nhiệt, nó chạy mau lẹ, được mặc lấy Chúa Kitô chịu đóng đinh. Nó đi qua cây cầu giáo lý của Ngài, lấy làm vinh dự và chịu sỉ nhục và đau khổ. Nó vui khoái trong sự ưu phiền, và sự ưu phiền là thước đo niềm vui của nó. Càng chịu thử thách bởi những gian truân, sự ước muốn chết càng nhạt đi. Vì nhiều khi niềm ước ao chịu đau đớn làm giảm đi nỗi đau đớn nó phải chịu vì xiềng xích trên thân xác. Khi ấy các tôi tớ cha đón nhận những đau khổ cách nhẫn nhục như ở bậc thứ ba, còn lấy làm vinh hạnh được chịu nhiều nỗi gian truân vì danh cha. Đối với họ, đau khổ là vui sướng, mà cái đau khổ của họ là không được chịu đau khổ. Họ chỉ sợ một điều, là cha thưởng công các việc lành của họ ở đời này, và cha không nhận lễ hy sinh ước nguyện của họ. Ngay khi họ gặp buồn phiền, ngay khi cha gửi đến họ nỗi khổ tâm, họ vui mừng vì thấy mình được mang lấy những đau khổ và sỉ nhục của Chúa Kitô chịu đóng đinh. Đối với họ, chịu đau khổ là niềm vui, không được chịu đau khổ là nỗi u phiền. Họ muốn tìm thấy niềm vui cho mình trên thập giá Chúa Kitô. Họ muốn tập tành nhân đức và đạt tới sự sống đời đời bằng đau khổ, chứ không bằng cách nào khác. Tại sao? Tại vì họ chìm đắm và thiêu đốt trong máu thánh. Nơi đó, họ đã gặp được lửa đức ái của cha. Đức ái này là lửa, một thứ lửa phát xuất từ nơi cha để làm say mê trái tim và tinh thần họ, hầu hoàn tất lễ hy sinh ước nguyện của họ. Khi đó, mắt trí tuệ của họ hướng lên cha để chiêm ngắm bản tính thần linh của cha, kéo theo ý chí của họ để kết hợp với cha, hầu được nuôi dưỡng ở trong cha. Sự chiêm ngắm này là một ân sủng lớn lao vô cùng, cha ban cho linh hồn yêu mến và phụng sự cha cách chân thành. Câu 85. Những người đạt tới bậc hiệp nhất này được một ánh sáng siêu nhiên và thiên phú soi sáng trong tâm trí họ, một ơn đặc biệt của Thiên Chúa. Đối với ơn cứu độ, linh hồn tuân theo những lời khuyên của một người khiêm nhường có lương tâm thánh thiện thì tốt hơn là theo lời khuyên của một người thông thái kiêu căng. Chính nhờ ánh sáng này là ánh sáng đã soi trí tuệ cho Thomas Aquino, để ông nhìn xem cha và thủ đắc những kiến thức khoa học. Austin, Geronimo và các tiến sĩ khác của cha cũng vậy. Đấng chân lý của cha soi sáng, họ hiểu biết và phân biệt chân lý giữa những tối tăm. Họ nhìn rõ trong Thánh Kinh mà những kẻ thông hiểu vẫn cho là tối tăm, không phải do khuyết điểm của sách thánh, nhưng do khuyết điểm của lý trí không thông hiểu lời Chúa. Bởi vậy, cha đã gửi đến những bó đuốc này để soi sáng những tâm trí mù quáng và thô lậu, nâng cao cái nhìn của trí tuệ để giúp họ nhận biết chân lý giữa những tối tăm. Cha là lửa đã thiêu đốt lễ vật hy sinh của họ. Cha đã làm họ say sưa khi ban cho họ ánh sáng, không phải ánh sáng tự nhiên, nhưng là ánh sáng tuyệt vời siêu nhiên. Họ đã nhận được ánh sáng này giữa những tối tăm. Nhờ ánh sáng này, họ đã nhận biết chân lý của cha. Trước kia ánh sáng này có vẻ u tối, nay hiện ra sáng tỏ cho các kẻ ngu muội cũng như cho những người thông thái, bất cứ họ thuộc về quốc gia hay sắc dân nào. Mỗi người nhận được ánh sáng đó theo khả năng cũng như tùy theo thiện ý của mỗi người khi muốn biết chân lý, bởi vì cha không chê bỏ thiện chí của bất cứ ai. Vậy con thấy mắt trí tuệ đã nhận được ánh sáng thiên phú và siêu nhiên, cao trọng hơn ánh sáng tự nhiên. Nhờ đó mà các bậc tiến sĩ và chư vị khác đã nhận ra ánh sáng trong tối tâm. Như vậy, sự sáng đã thoát ra khỏi chỗ tối tâm, vì trí tuệ được hình thành trước sắc thánh, và khoa học đến từ trí tuệ đã được soi sáng như vậy. Cũng như nhờ nhìn xem mà trí tuệ tìm được ra sự thật. Nhờ ánh sáng này mà các tổ phụ và các ngôn sứ đã nhận biết và loan báo sự giáng thế và cái chết của con cha. Chính ánh sáng này đã soi sáng các tông đồ khi Chúa Thánh Thần hiện xuống, ban cho các ông được tràn ngập ánh sáng siêu nhiên. Cũng chính ánh sáng này đã đến với các tác giả phúc âm, các tiến sĩ, các hiển tu, các trinh nữ và các đấng tử đạo. Tất cả chư vị đều đã được soi sáng bởi ánh sáng toàn hảo này. Mỗi vị đã nhận được ánh sáng này một cách khác nhau, tùy nhu cầu ơn cứu độ của bản thân mình, hoặc ơn cứu độ cho các tạo Phật, hoặc theo nhu cầu của những người có nhiệm vụ giảng dạy thánh kinh. Các bậc tiến sĩ đã nhận được ánh sáng này để có sự thông hiểu, hầu giải thích giáo lý đấng chân lý của cha, chú giải lời giảng của các tông đồ và bản văn phúc âm. Các chứng nhân tử đạo đã nhận được ánh sáng này để lấy máu của mình mà làm chứng cho đức tin rất thánh, cùng kho báu máu con chiên. Các trinh nữ đã giải ánh sáng này bằng đức ái và sự trinh khiết. Nhờ ánh sáng này, những người vâng lời đã chiếu sáng sự vâng phục của ngôi lời và chứng tỏ sự hoàn thiện của đức vâng lời nơi con một cha, khi Ngài lãnh lấy cái chết ô nhục trên thập giá để chu toàn sứ mệnh cha đã tạo cho Ngài. Cựu ước và tân ước tràn ngập ánh sáng này. Trong cựu ước, ánh sáng siêu nhiên và thiên phú đã soi sáng trí tuệ của ngôn sứ, biến các ông thành những tiên tri nhìn thấy cả tương lai. Trong tân ước, cũng nhờ ánh sáng này mà đời sống phúc âm đã được giải bày cho các tín hữu Chúa Kitô, bởi vì cả hai giao ước xuất phát từ cùng một ánh sáng, cho nên tân ước đã không bãi bỏ cựu ước, bởi vì không thể lìa nhau. Tân ước đã chỉ hủy bỏ những gì là bất toàn trong cựu ước, đã xây nền trên sợ hãi. Khi ngôi lời con cha đến cùng với luật yêu thương, Ngài đã bổ túc cho cựu ước bằng tình thương. Ngài đã lấy niềm kính sợ thánh thiện thay cho sự sợ hãi hình phạt. Đó là những gì ngôi lời đã nói với các môn đệ để chứng tỏ Ngài không đến để phá hủy luật. Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật, nhưng là để kiện toàn luật. Y như thể Ngài nói rằng, cho tới nay luật tỏa ra bất toàn, nhưng nhờ máu của Thầy, Thầy sẽ làm cho nó trở nên hoàn hảo. Thầy sẽ hoàn tất những gì luật còn thiếu. Thầy sẽ làm biến mất sự sợ hãi hình phạt, để đem tình thương và sự kính sợ thánh thiện cho nó làm nền tảng. Điều gì chứng minh cho đó là sự thật? Là ánh sáng siêu nhiên đã được ban và sẽ mãi mãi được ban cho những ai muốn đón nhận. Mọi ánh sáng phát ra từ thánh kinh, đều đã đến và còn đến từ ánh sáng này. Những kẻ ngu xuẩn kiêu căng, những kẻ sính khoa học đã quán mắt vì ánh sáng này. Bởi vì tính kiêu căng và làng mây của tính tự ái của chúng đã che khuất sự sáng láng này khỏi con mắt chúng. Bởi vậy, chúng hiểu thánh kinh theo nghĩa chữ hơn là theo tinh thần. Chúng thưởng thức được chữ nghĩa tham khảo nhiều sách vở hơn là thưởng thức được cốt tủy của thánh kinh. Bởi vì chúng đã đánh mất ánh sáng đã từng soạn ra thánh kinh và là ánh sáng giải bày ý nghĩa của thánh kinh. Những nhà thông thái đó ngạc nhiên và khó chịu khi thấy những người dân quê, quê mùa và không học thức nếm được thánh kinh và tỏ ra có nhiều ánh sáng trong việc nhận ra chân lý, y như thể là đã học hành từ lâu năm. Thật ra không có gì lạ trong việc này. Sự thật, họ đã không có học, và việc học của họ nhắm vào căn nguyên chính, vào chính ánh sáng là nguồn phát sinh ra tri thức. Còn những người thông thái kiêu căng đã làm mất ánh sáng đó, nên họ không nhìn thấy, không nhận ra sự tốt lành của cha tràn đầy nơi các tôi tớ cha do ân sủng của cha. Bởi vậy cha bảo con, khi xin một lời khuyên cho ơn cứu độ linh hồn mình, tốt hơn là đến gặp một trong những người khiêm nhường này, có lương tâm ngay thẳng và thánh thiện, hơn là đến với một người thông thái kiêu căng đã học tất cả mọi khoa học. Người ta chỉ có thể cho kẻ khác cái người ta có. Một cuộc đời tối tăm thường làm sự sáng của thánh kinh thành tối tăm cho kẻ khác. Con thấy ngược lại nơi các tôi tớ cha, vì họ sống trong ánh sáng nên cũng tỏa ra ánh sáng là sự ước ao và đối khác ơn cứu độ cho các linh hồn. Con rất diệu hiền của cha. Những điều trên đây cho con thấy sự tuyệt hảo của bậc kết hợp. Vì ở bậc này mắt trí tuệ bị lửa đức ái của cha chinh phục, và lửa này ban cho linh hồn ánh sáng siêu nhiên. Với ánh sáng này nó yêu mến cha. Bởi vì tình yêu đi theo trí tuệ, người ta càng hiểu biết thì càng yêu mến, mà càng yêu mến thì càng hiểu biết hơn. Như vậy, yêu mến và hiểu biết nuôi dưỡng nhau. Với ánh sáng này, linh hồn lìa khỏi xác sẽ đi vào đời sống diễm phúc muôn đời. Ở đó, nó nhìn xem cha và được hưởng cha cách trọn vẹn. Như cha đã nói, đó là bậc tuyệt hảo mà các tôi tớ cha đã đạt tới. Dù còn là loài phải chết, họ đã được nếm hạnh phúc là phần riêng của các bậc chân phước. Đôi khi sự kết hợp của họ với cha khăng khít đến nỗi linh hồn khó mà biết được nó còn ở trong thân xác hay là đã lìa khỏi xác. Sự linh hồn kết hợp với cha như thế đã mang lại cho nó một phần thưởng trước khi vào cuộc sống vĩnh cửu.